Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 21 tháng 6 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, Ngày Nhà báo Việt Nam 21 tháng 6 năm nay, đề tài liên quan được bàn tán là chuyện một nhà báo bị rút thẻ vì đăng tải thăm dò về nguyên nhân máy bay CASA-212 bị rơi. Mở đầu trong chương trình thời sự tối nay, biên tập viên Gia Minh có cuộc trao đổi với nhà báo tự do Đoan Trang về vụ việc liên quan. Tiếp theo trong chương trình, mời quý vị đón nghe các diễn tiến trong bối cảnh chính phủ Việt Nam vẫn chưa công bố minh bạch nguyên nhân cá chết ở miền Trung. Trong lĩnh vực sức khỏe đời sống, chúng tôi gửi đến thông tin báo cáo của UNICEF về các quốc gia trên thế giới có luật bảo vệ và khuyến khích trẻ được dùng sữa mẹ. Kính mong quý vị theo dõi đến phút cuối của chương trình tối nay. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin tối thứ ba của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Việt Hà và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Một nhà báo Việt Nam bị thu hồi thẻ nhà báo sau khi đăng tải trên mạng một bài viết bị cho là xúc phạm quân đội nhà nước về việc hai chiếc máy bay rơi vào tuần trước. Quyết định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký và đăng trên mạng nhà của chính phủ cuối ngày hôm qua. Người bị thu hồi thẻ báo chí là nhà báo Mai Phan Lợi, công tác tại báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông này đã viết một dòng status trên Facebook của diễn đàn Nhà báo trẻ dưới hình thức đặt câu hỏi vì sao máy bay CASA tan xác và nói thêm rằng có khả năng nó bị bắn rơi hoặc là do chất lượng kém, do tham nhũng trong quân đội gây ra. Lời bình phẩm của nhà báo này bị cho là xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của quân đội nhân dân Việt Nam và gây tổn thương cho các gia đình quân nhân đã chết trong tai nạn máy bay. Nhà báo Mai Phan Lợi sau đó đã lấy comment của mình ra khỏi trang mạng và đăng lời xin lỗi vì đã dùng những từ ngữ không chính xác và làm tổn thương những người liên quan. Tất cả cơ quan truyền thông ở Việt Nam đều do nhà nước quản lý, nên việc một nhà báo lỡ lời sẽ trở thành nạn nhân của cơ quan báo chí là điều dễ hiểu. Ông Mai Phan Lợi trước đây đã từng đại diện tổ chức xã hội dân sự vào gặp Tổng thống Obama khi ông này sang thăm Việt Nam vào tháng trước. Dư luận nghi ngờ rằng đây có lẽ là lý do khiến ông bị cơ quan quản lý báo chí trù dập.
Công ty vận tải biển COSCO do nhà nước Trung Quốc sở hữu sẽ thực hiện những chuyến tàu du lịch đến Biển Đông trong tháng tới. Theo tin Reuters nhận được từ truyền thông Bắc Kinh vào ngày hôm nay, thì con tàu đầu tiên sẽ khởi hành từ thành phố Tam Á phía đông nam của Trung Quốc đến quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo Hoàng Sa còn được gọi là đảo Tây Xà Trung Quốc, cũng là khu vực đang tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Đài Loan. Tờ China Daily News dẫn lời ông Su Li Rong, chủ tịch công ty cho biết trong cuộc họp báo cuối tuần qua về kế hoạch đưa tàu du lịch đến Biển Đông là nhằm kích thích nền kinh tế địa phương thông qua việc phát triển du lịch, dịch vụ hậu cần và các cơ sở hạ tầng.
Trước đây vào khoảng tháng 4, một công ty vận tải lớn nhất của Trung Quốc đã ký hợp đồng với Tổng công ty du lịch quốc gia và Công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc để lập ra công ty vận tải biển chuyên cung cấp các chuyến du lịch đưa khách đến biển Nam Trung Hoa. Xin được nhắc lại, thời gian gần đây, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền 90% Biển Đông, nơi được cho là giàu tài nguyên khoáng sản, bằng cách ngang ngược thực hiện nhiều hoạt động trên Biển Đông như cải tạo đá, đảo, thay đổi hiện trạng, xây dựng đường băng quân sự ở Trường Sa, triển khai tên lửa và máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa. Trong một thông cáo gửi tới Reuters, hãng vận tải biển COSCO cho biết việc phát triển các dịch vụ du lịch tại Biển Đông là một phần trong chiến lược một vành đai, một con đường của Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Biển Đông, tư lệnh hạm đội Tây Indonesia lên tiếng chỉ trích Trung Quốc, gọi việc Bắc Kinh đưa tàu đánh cá xâm nhập hải phận Indonesia là một thủ đoạn được Trung Quốc thực hiện với mục đích dần dà sẽ tự nhận chủ quyền ở quần đảo Natuna. Hôm nay khi tiếp xúc với báo chí, Đề đốc Asma Taufiko Rosman của Hải quân Indonesia nói rằng ông nghi ngờ Trung Quốc dàn dựng chuyện đưa tàu đánh cá vào hải phận quần đảo Natuna của Indonesia, vì theo ông chuyện đó phải được Bắc Kinh đồng ý thông qua. Ông gọi đó là một thủ đoạn của Trung Quốc, khởi đầu bằng sự hiện diện của tàu cá, bước kế tiếp sẽ là tự nhận có chủ quyền.
Phát biểu này được tư lệnh hạm đội Tây Indonesia đưa ra để nói về trường hợp mới xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước, khi hải quân nước này phải nổ súng để đuổi tàu cá Trung Quốc đang hoạt động bất hợp pháp trong lãnh hải của Indonesia. Bắc Kinh nói rằng một ngư dân của họ bị thương, nhưng Jakarta cho biết binh sĩ Indonesia chỉ nổ súng cảnh cáo, không gây thương tích cho ai cả. Trả lời câu hỏi liên quan đến lời phản đối của Bắc Kinh, Đề đốc Ashman nói rằng, điều đó có nghĩa là Bắc Kinh đang nghĩ chủ quyền khu vực biển đó thuộc về Trung Quốc. Cũng cần nhắc lại trước đây, Trung Quốc nói rằng họ công nhận chủ quyền lãnh hải của Indonesia tại Natuna. Nhưng sau khi vụ nổ súng xảy ra, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Lục có đoạn viết rằng, có những khu vực chủ quyền chồng lấn lên nhau. Ý muốn nói không chỉ Indonesia mà Trung Quốc cũng có một phần chủ quyền ở quần đảo Natuna nằm cách bờ biển Hoa Lục khoảng 3.000 cây số.
Hôm qua, khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters, Phó Tổng thống Yusuf Kala của Indonesia cho hay chính phủ nước ông sẽ gửi công hàm ngoại giao cho Bắc Kinh, trong đó yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền quần đảo Natuna của Indonesia. Phó Tổng thống Kala của Indonesia cũng nói vụ nổ súng chỉ nhắm vào mục đích bảo vệ chủ quyền lãnh hải, chứ không nhắm vào bất kỳ mục đích nào khác. Ông cũng nói thêm là Hải quân Indonesia tiếp tục làm điều này khi thấy tàu lạ xâm nhập hải phận. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay mọi hành động sử dụng võ lực đều bị lên án, đòi hỏi Indonesia phải tự kiềm chế, đừng để tình hình trở nên khó khăn, ảnh hưởng tới ổn định và hòa bình của khu vực.
Tin từ Phnom Penh cho hay, cảnh sát Campuchia mới bắt giữ thêm 8 người Đài Loan liên quan đến đường dây lừa đảo qua Internet mà phần đông nạn nhân là người Trung Quốc. Theo tướng Úc Hê Sê La, viên chức cao cấp của Sở Di trú Campuchia, tổng cộng có 21 người Đài Loan và 14 người Trung Quốc bị bắt giữ. Nói thêm, nội trong tuần này sẽ giải giao họ cho Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ đưa máy bay sang Phnom Penh để chở toán người phạm pháp về Hoa Lục xét xử. Tướng Hê Sê La cũng nói Campuchia quyết định giao những kẻ phạm pháp về Hoa Lục vì tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa, nên công dân Đài Loan hay Trung Quốc đều được trao trả cho Bắc Kinh. Điều này gặp sự chống đối của Đài Bắc, cho rằng Phnom Penh phải trao cho họ những người mang quốc tịch Đài Loan.
Sáng nay, khi phát biểu trước Hội đồng Hành pháp Hồng Kông, ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh cho hay đã gửi văn thư cho chính phủ Bắc Kinh yêu cầu giải thích rõ ràng việc hồi năm ngoái công an Hoa Lục bắt giữ 5 chủ tiệm sách Hồng Kông. Theo lời ông Lương Chấn Anh, ông đòi hỏi Bắc Kinh phải trả lời là khi bắt giữ những người này, chính quyền Trung Quốc có áp dụng luật lệ của Hoa Lục với cư dân Hồng Kông hay không? Nếu có, thì Trung Quốc đã phạm lỗi vì dù trực thuộc Hoa Lục, nhưng Hồng Kông là một đặc khu tự trị theo quy định của quốc gia, nhưng có hai hệ thống điều hành. Trong văn thư gửi Bắc Kinh, ông đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông cũng nhấn mạnh ở điểm cư dân đặc khu được quyền tự do bày tỏ quan điểm, quyền tự do báo chí và quyền tự do ấn loát.
Những người bị Trung Quốc giam giữ nằm trong hệ thống xuất bản một quyển sách với nội dung chứa đựng những chuyện thâm cung bí sử của giới lãnh đạo đảng và nhà nước Hoa Lục. Trong đó có cả những chuyện liên quan đến đời tư của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tin tức nói tất cả những người này bị bắt giữ khi họ có mặt tại Hoa Lục hoặc bị công an Trung Quốc bắt cóc từ Hồng Kông hay từ một nước khác đưa về Hoa Lục giam giữ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ ba. Thưa quý thính giả, hôm nay là Ngày Nhà báo Việt Nam và đề tài được bàn tán trong Ngày Nhà báo Việt Nam năm nay là chuyện một nhà báo bị rút thẻ do đăng trên diễn đàn Nhà báo trẻ thăm dò về nguyên nhân máy bay Kasa 212 đi cứu nạn lại bị rơi khiến 9 phi công trên đó thiệt mạng. Nhân dịp này, Gia Minh phỏng vấn nhà báo tự do Đoan Trang về vụ việc cũng như một số thông tin liên quan nghề làm báo ở trong nước. Trước hết, nhà báo tự do Đoan Trang tóm tắt lại vụ việc khiến nhà báo Mai Phan Lợi bị rút thẻ.
Trước hết thì tôi muốn mô tả lại một chút về cái sự việc này để khán thính giả và độc giả của RFA có thể hiểu rõ hơn về vụ việc. Cụ thể là vào ngày 17 tháng 6 năm 2016 thì nhà báo Mai Phan Lợi, trưởng văn phòng đại diện của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, với tư cách mà một Facebooker và là quản trị của diễn đàn nhà báo trẻ, ông Lợi có đưa một cái poll, tức là một cái khảo sát ý kiến của các thành viên của diễn đàn nhà báo trẻ đưa lên trên diễn đàn. Tên của cái khảo sát đó là Vì sao máy bay Casa 212 tan xác? Và câu hỏi đặt ra là thật là rất là đau xót trước sự việc là có 9 người phi công đi cứu hộ lại cũng chết. Theo bạn, nguyên nhân của vụ việc này là gì? Thì đưa ra một số nguyên nhân, chẳng hạn như là nguyên nhân máy bay bị bắn, bị lốc xoáy, rồi thì là bị trục trặc máy, rồi là do trang thiết bị trong máy bay không đảm bảo, tức là về mặt kỹ thuật không đảm bảo, là do tham nhũng trong Bộ Quốc phòng. Cái poll nó đưa lên thì nó gặp phải phản ứng của một số thành viên trong diễn đàn nhà báo trẻ, vì họ cho rằng là cách dùng từ tan xác không ổn, hay là đưa ra cái khảo sát đó vào thời điểm này không có lợi. Lẽ ra là nên là thể hiện sự đau xót với cả các chiến sĩ, các liệt sĩ hy sinh hơn là việc mà tìm hiểu nguyên nhân tại sao máy bay đã rơi. Thì sau đó ông Lợi có xin lỗi và rút cái poll nó xuống, nhưng mà đã muộn, bởi vì một số nhà báo là thành viên của diễn đàn nhà báo trẻ, chúng ta gọi là chỉ điểm, làm cho tờ báo Petro Times, tờ báo chuyên của công an, tổng biên tập của nó là đại tá Nguyễn Như Phong, họ viết một loạt bài đấu tố chỉ điểm, kêu gọi là rút thẻ ông Phan Lợi, rồi là tố cáo ông Phan Lợi là không có đạo đức nghề nghiệp, vân vân. Vụ việc nó căng lên mức mà ngay ở khi ông Lợi đã xin lỗi và rút cái khảo sát đó xuống, thì Petro Times này rồi một loạt báo khác vẫn liên tiếp là đưa bài đấu tố. Sau đó thì đến sáng qua thì phải là bộ 4T, tức là bộ 4 thông tin truyền thông, quyết định là rút thẻ nhà báo ông Lợi. Và đến tối thì chương trình VTV thời sự 9 giờ của VTV, tức là chương trình thời sự lớn nhất nước, phủ sóng rộng nhất nước ấy, đã phát một cái phóng sự tiếp tục gọi là đấu tố ông Lợi tiếp, đưa tin là rút thẻ nhà báo ông Phan Lợi, thậm chí là có những bài báo là đề nghị là chấn chỉnh lại hoạt động của diễn đàn nhà báo trẻ, xem xét thanh tra toàn diện nhà báo diễn đàn nhà báo trẻ, đồng loạt tố cáo ông Lợi là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nói sai sự thật. Nhưng vấn đề là nói sai sự thật đâu thì họ chả nói là nói sai cái gì, bởi vì thực sự bản chất của nó chỉ là việc ông đưa một cái poll, một cái khảo sát lên Facebook, và ông cũng không khẳng định cái gì cả, không hề khẳng định nguyên nhân là tại sao nó rơi. Từ tan xác, một số người cho là nó phản cảm, nhưng thực ra nếu mà nói về mặt chính xác thì nó lại đúng. Nó đúng là cái chiếc Casa 212 đã vỡ tan tành thật.
Là một cái người mà cũng từng làm báo với những nhà báo khác ở Việt Nam, thì nhà báo Đoan Trang có thể thấy là vì sao mà những người khác là họ lại có cái phản ứng dữ dội đối với một đồng nghiệp của mình cho một cái thăm dò dư luận như thế ạ?
Tôi cho rằng những nhà báo phản ứng với cái hành động đưa một cái poll như vậy lên trên mạng của ông Phan Lợi có thể là vì một trong hai nguyên nhân. Một là những nhà báo Việt Nam thực sự là những tuyên truyền viên đấy, tức là họ tốt nghiệp từ trường báo chí nhưng mà được đào tạo theo kiểu trở thành tuyên truyền viên. Họ nghĩ rằng là báo chí có nhiệm vụ là phản ánh đường lối của Đảng và Nhà nước đến dân chúng, phải đúng định hướng. Họ không có ý niệm gì về quyền tự do ngôn luận hay là tự do thông tin hay tự do biểu đạt, không có một chút ý niệm nào. Cho nên là khi mà ông Mai Phan Lợi đưa cái poll như vậy lên thì họ cho rằng là nó là một nốt nhạc chệch trong cái dòng nhạc đang đau xót, đương ca tụng các chiến sĩ bỏ mình vì đất nước, các chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Thì bây giờ ông Lợi lại tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời đưa ra một số nguyên nhân, đồng thời là có ai đó lại đưa ra một số nguyên nhân mà ý tôi nói là không phải ông Lợi mà là một thành viên nào khác trong diễn đàn lại đưa ra những nguyên nhân như kiểu là do bị bắn rơi, do tham nhũng trong Bộ Quốc phòng vân vân. Thì đối với cả những nhà báo quen suy nghĩ kiểu tuyên truyền viên ấy, thì như vậy là rất là chệch hướng, nó rất là phản cảm, lạc lõng, không phù hợp với dư luận, không một thời điểm. Có nguyên nhân thứ hai khiến cho có những nhà báo họ phản ứng dữ dội về cái con đó và họ đấu tố chỉ điểm ông Mai Phan Lợi là bởi vì họ cũng đơn giản là vì họ là có những cái mối thù với ông Mai Phan Lợi hay diễn đàn nhà báo trẻ đã lâu. Xưa nay chắc là các bạn nếu mà làm báo thì đều có nghe nói là diễn đàn nhà báo trẻ có một cái trang, một cái giải thưởng thần bí dân sự, là gọi là giải gây khuyên cho các tác phẩm báo chí tốt trong tháng và giải kềm kềm cho các tác phẩm báo chí độc hại trong tháng. Thế thì không phải ngẫu nhiên mà mấy tờ báo mà có phóng viên, mấy tờ Petro Times, Đời Sống Pháp Luật, VTV và Người Đưa Tin là bốn tờ mà công kích ông Mai Phan Lợi dữ nhất, thì đó là bốn tờ mà nhận được nhiều giải kiềm kiềm nhất từ trước đến nay ở diễn đàn nhà báo trẻ.
Nhưng mà gần đây thì cũng có một số tờ báo như là tờ Tuổi Trẻ thì nó cũng có những cái biếm họa, những cái hình ảnh mà người ta nói rằng là mang cái tính phản biện xã hội rất là chân thực. Vậy thì tỷ lệ những nhà báo mà người ta nói là bởi vì trong cái tình hình Việt Nam như vậy thì họ phải lách, là một người làm báo ở Việt Nam thì nhà báo Đoan Trang thấy tỷ lệ này được như thế nào và cái việc lách đó thì nó có được hiệu quả như thế nào không ạ?
tôi nghĩ là cái số lách chiếm tỷ lệ rất là thấp. Ngay trong làm báo Việt Nam, ông kia chính trị là khoảng 20.000, tôi không nhớ rõ, 20.000 nhà báo, thì cũng không phải là ai cũng biết về chính trị, xã hội. Nó chỉ có một số tỷ lệ nhất định nhà báo là viết về chính trị và xã hội. Và trong cái tỷ lệ rất là nhỏ nhà báo viết về chính trị xã hội đó, thì cũng chỉ một tỷ lệ nhỏ nữa là ý thức được về gọi là quyền của người đọc, người dân chủ, nên là cần thiết phải có một cái nền quản trị tốt, một cái nền chính trị tốt, minh bạch, trách nhiệm giải trình của nhà nước vân vân. Cái số tỷ lệ đó rất là thấp. Và trong cái tỷ lệ rất thấp nhận thức được ấy, thì cũng chỉ có một số rất nhỏ nữa dùng cái biện pháp lách để có thể vượt qua hàng rào kiểm duyệt vân vân để đưa thông tin trung thực đến bạn đọc. Cái hiện tượng biếm họa gần đây, những năm gần đây nó có nổi lên thì điều đó có thật. Thế nhưng mà chắc các bạn cũng nên biết là cái số lượng tranh biếm họa không lọt qua kiểm duyệt khá nhiều. Và tôi tin rằng là vẫn cũng có những nghệ sĩ, có những họa sĩ bị xử lý, hoặc là những tờ báo bị xử lý vì những bức tranh biếm họa đó.
Trước cái tình hình này thì suy nghĩ của một người làm báo như nhà báo Đoan Trang là cái chiều hướng khả năng mà nó mở ra đối với rất nhiều nhà báo trẻ bây giờ, họ được tiếp cận rất nhiều công cụ thông tin, xã hội, tất cả mọi thứ, và chuyện mà nó sẽ diễn tiến theo cái chiều mà dám nói lên sự thực thì như thế nào ạ?
Tôi không nghĩ là sẽ đó sẽ thành một xu hướng. Tôi không nghĩ là các cái việc mà các nhà báo dám lên tiếng nói lên sự thật sẽ thành một xu hướng. Tôi không nghĩ lực lượng báo chí Việt Nam, các nhà báo Việt Nam sẽ là lực lượng gọi là đi đầu hay là dẫn đạo xã hội, hay là có những cái suy nghĩ cải cách đổi mới đâu. Tôi nghĩ là lực lượng nhà báo Việt Nam chỉ làm được đúng cái việc là phản ánh được đúng thực sự, thực tế, sự khách quan, gọi là phản ánh đúng sự thật ấy, thì đã là giỏi lắm rồi. Còn nếu mà họ còn mạnh mẽ đi đầu lên tiếng, tôi nghĩ không có, nó không thành xu hướng luôn.
E rằng là nó cũng hơi bi quan có phải không ạ?
Tôi nghĩ là cái số người lên tiếng trong xã hội thì nhiều, nhưng mà những người đó không nhất thiết là nhà báo. Ý tôi là lực lượng nhà báo không phải là cái lực lượng dẫn đạo xã hội.
Trong cái đợt thảm họa môi trường cá chết ở miền Trung, trong những cái đợt biểu tình như vậy thì cũng có một vài nhà báo họ tham gia, và những cái người đó thì có được xem là những nhân tố tích cực không ạ?
Thực ra thì họ đã tham gia từ thời biểu tình chống Trung Quốc năm 2011. Có nhiều cuộc biểu tình là đã có một số nhà báo tham gia. Tôi nghĩ là số lượng chắc cả nước thứ thứ cho là 20, khoảng được 20 nhà báo chính thống lên phải là tham gia. Có nghĩa là họ vẫn tham gia, nhưng mà có điều họ có trở thành những gọi là điểm sáng hay là những cái điểm gương để cho người khác nhìn vào thì không, thì tôi nghĩ là không. Bởi vì cái chính sách cây gậy và củ cà rốt của Đảng Cộng sản, của Tuyên giáo và Công an đối với báo chí nó vẫn phát huy tác dụng. Một mặt thì họ đàn áp rất là thật lực, họ chấn áp, họ đàn áp, họ dẫn đe dọa, họ nói chung thẳng từ là khủng bố ấy. Những nhà báo mà dám lên tiếng rất là mạnh. Đồng thời với đó thì những nhà báo mà ngoan ngoãn nghe lời họ thì cơ hội sống rất là tốt, ít nhất là sống ăn lành. Ngoài ra thì còn có thể có điều kiện làm kinh tế và nhiều thứ khác, đổ lộc rất là nhiều. Cho nên là nếu một cái suy nghĩ cách duy lý thì có lẽ các nhà báo sẽ không dạy gì, đúng là không dạy gì với con người lên tiếng và đấu tranh rất ít.
Chân thành cảm ơn nhà báo tự do Đoan Trang đã có những cái chia sẻ tình hình thực tế qua một cái vụ việc trong cái ngành nhà báo ở Việt Nam, cũng như là cái tình hình thực tế của những người làm báo ở tại Việt Nam hiện nay.
Xin được cảm ơn nhà báo tự do Đoan Trang và anh Gia Minh. Thưa quý thính giả, một báo cáo mới đây của UNICEF cho thấy chỉ có 39 nước trong số 194 quốc gia được điều tra trên toàn thế giới có luật bảo vệ và khuyến khích trẻ được dùng sữa mẹ. Việt Nam là một trong số 39 nước này. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ được dùng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, theo khuyến cáo của UNICEF, vẫn còn rất thấp so với khu vực, và chi phí mua sữa ngoài cho trẻ ở những gia đình Việt Nam vẫn còn quá cao. Việt Hà phỏng vấn bà Christian Rudet, cố vấn về dinh dưỡng thuộc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của UNICEF về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Thưa bà, UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới từ lâu đã kêu gọi các nước khuyến khích các bà mẹ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Xin bà cho biết chính phủ Việt Nam đã đáp ứng thế nào với lời kêu gọi này?
In terms of the government's response, and if we focus on Vietnam, Vietnam is actually a really good example.
Việt Nam là một ví dụ tốt của một nước có những đáp ứng đúng để cải thiện tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ. Chúng ta cần phải bảo vệ chương trình này qua các biện pháp pháp lý. Bên cạnh đó là phải có biện pháp bảo vệ các bà mẹ. Việt Nam đã đưa các biện pháp như một bộ quy tắc hoàn chỉnh về trẻ dùng sữa mẹ và luật đầy đủ về vấn đề này. Việt Nam là một trong 39 nước có luật quy định đầy đủ việc bảo vệ bà mẹ và trẻ em, tránh khỏi những tác động tiêu cực của các quảng cáo sữa, thay thế cho đến khi trẻ 2 tuổi. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng kéo dài thêm thời gian nghỉ sinh, được nhận lương cho phụ nữ có thai, đang làm việc tới 6 tháng, để các bà mẹ có thể thực hiện đầy đủ các hướng dẫn cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Việt Nam cũng có bộ quy chuẩn áp dụng đối với các bệnh viện trên toàn quốc để đảm bảo tất cả các bệnh viện có các nhân viên y tế có kỹ năng để giúp các bà mẹ cho trẻ bú sữa mẹ. Tôi đã chứng kiến Việt Nam thực hiện chương trình này khi tôi đến thăm một số bệnh viện công và tư ở Sài Gòn. Tại một bệnh viện công lớn mà tôi thăm, có rất nhiều trẻ sơ sinh và các em đều được bú sữa mẹ. Đội ngũ y tá giúp các em được bú sữa mẹ ngay sau khi sinh, nhất là đối với các ca sinh mổ có nhiều khó khăn. Tôi đã nói chuyện với một phụ nữ mới sinh và cho con bú. Cô ấy còn đau lắm, nhưng cô ấy nói là cô ấy hiểu phải cho con bú để đảm bảo sức khỏe cho con. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn vẫn còn thấp, chỉ khoảng 24%, tức là vẫn còn ở mức thấp so với khu vực. Tỷ lệ này chỉ cao hơn so với Thái Lan, nơi có tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn là 12%.
Bà đã đi thăm một số nơi ở Việt Nam. Theo bà nhận xét thì nhận thức về việc cho con bú hoàn toàn sữa mẹ giữa các bà mẹ ở nông thôn và thành thị có khác gì nhau không ạ?
I visited, yes, as I mentioned, Ho Chi Minh City, which is very urban and lots of working moms and lots of media.
Tôi thăm Sài Gòn, nơi có rất đông các bà mẹ đang đi làm và họ được tiếp xúc rất nhiều với các phương tiện truyền thông. Tôi cũng thăm vùng núi nơi có người Hmong sinh sống. Điều đáng chú ý là ở khu vực thành thị như Sài Gòn, tôi được biết là tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn chỉ khoảng 4%. Trong khi ở cộng đồng người Hmong thì tỷ lệ này có thể lên đến 60 hay 70%. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ so với toàn quốc. Nếu nhìn vào tỷ lệ các bà mẹ từng cho con bú sữa mẹ, thì sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn là không khác mấy. Ở thành thị tỷ lệ này là 94% và ở nông thôn là 95%. Tức là tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ cả ở thành thị lẫn nông thôn là cao. Tỷ lệ trẻ không được bú sữa mẹ chút nào chỉ khoảng 5%. Cho nên nhìn chung, mọi người vẫn cho con bú sữa mẹ. Nhưng ở thành thị, họ cho con ăn hỗn hợp cả sữa mẹ lẫn sữa mua ở ngoài. Ví dụ mẹ đi làm thì họ sẽ cho con dùng sữa ngoài, và khi mẹ về nhà thì họ cho con bú sữa mẹ. Ở nông thôn thì các bà mẹ thường cho con bú sữa mẹ nhiều hơn. Nhìn chung thì các bà mẹ vẫn cho con dùng hỗn hợp cả sữa mẹ lẫn nước, vì họ nghĩ là bé cần nước. Họ cũng cho con dùng thêm sữa ngoài và đồ ăn dặm trước 6 tháng, trong khi hướng dẫn khuyến cáo là chỉ nên cho trẻ dùng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời.
Bà nói là chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp tích cực trong việc khuyến khích các bà mẹ cho con bú sữa mẹ, nhưng tỷ lệ trẻ được bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời ở Việt Nam chỉ ở mức 24%, tức là còn thấp. Nguyên nhân vì sao thưa bà?
Yes, well, a lot of the measures that I mentioned, like the maternity protection that was increased and the code of marketing that was passed, are all quite recent.
Những biện pháp mà chính phủ áp dụng như luật bảo vệ bà mẹ hay bộ quy tắc về quảng cáo sữa cho trẻ chỉ được đưa ra gần đây. Có nhiều việc cần phải làm để theo dõi và thực hiện các quy định này trên toàn quốc. Cách hành xử của mọi người không thể thay đổi một sớm một chiều. Chương trình Life and Thrive mà Việt Nam phối hợp với quốc tế để khuyến khích trẻ bú sữa mẹ mới được thực hiện ở một số nơi thí điểm trong hơn 5 năm và có thể đưa tỷ lệ này từ 19 lên đến 62%. Cách hành xử sẽ thay đổi dần dần. Chúng tôi cũng phải lấy ví dụ điển hình của Campuchia, là nước được thực hiện chương trình hơn 10 năm và đưa tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn từ 11 lên 74%, là một mức tăng đáng kể. Nhưng họ đã ngừng thực hiện chương trình khuyến khích dùng sữa mẹ ở trẻ, tức là cam kết của họ giảm đi. Chúng tôi đã thấy các hoạt động quảng cáo nhiều lên, cho nên điều tôi muốn nói là các hoạt động giám sát và thực hiện các quy định, quy tắc cần phải được thực hiện liên tục để duy trì kết quả. Vì vậy, còn rất nhiều điều cần phải làm ở Việt Nam để tiếp cận được tất cả các bà mẹ và thực hiện đầy đủ các luật trong thời gian tới.
Năm 2012, UNICEF có báo cáo về tình hình trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn ở khu vực châu Á, cho thấy việc quảng cáo sữa ngoài đã ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của các bà mẹ ở một số nước, đặc biệt như là ở Philippines. Tôi cũng đã nói chuyện với một số bà mẹ ở thành thị ở Việt Nam và họ cho rằng sữa ngoài cung cấp thêm các dưỡng chất mà sữa mẹ không có. Bà có nhận xét gì về điều này ở Việt Nam ạ?
Yes, I mean the advertising is very clever to say for to use some of the same messages that we use for breastfeeding.
Các quảng cáo sữa ngoài cũng sử dụng những thông điệp mà chúng tôi sử dụng đối với sữa mẹ, như là làm tăng chỉ số IQ ở trẻ. Marketing đã ảnh hưởng thái độ của các bà mẹ. Đó là lý do vì sao mà báo cáo phân tích của ngành công nghiệp sữa Formula cho trẻ nhận định những chương trình và luật khuyến khích trẻ bú sữa mẹ ở Việt Nam là một mối đe dọa đối với họ. Tôi có một báo cáo của cơ quan quốc tế giám sát hoạt động của ngành công nghiệp này cho thấy doanh thu thức ăn và sữa cho trẻ sơ sinh giảm đi khi các hoạt động quảng bá cho sữa mẹ tăng lên. Mặt khác thì marketing của ngành công nghiệp này đã ảnh hưởng nhận thức và hành xử ở các bà mẹ. Đây là một ngành công nghiệp lớn và họ đã chi tiêu rất nhiều cho hoạt động marketing. Họ có nhiều cách để tiếp cận các bà mẹ. Thay vì làm ở truyền hình, họ thực hiện quảng cáo trên mạng xã hội, vốn là một xu hướng mới nổi ở châu Á. Họ cũng quảng bá sữa ngoài qua các nhân viên y tế. Đây là một nhân tố quan trọng. Bác sĩ sau khi đỡ đẻ có thể đưa cho bà mẹ sữa formula và nói chị nên cho bé uống sữa ngay vì tốt cho trẻ trong khi sữa mẹ chưa thể ra ngay được. Tất nhiên là các bà mẹ sẽ tin vào bác sĩ của mình. Các bà mẹ về nhà với túi đầy sữa formula và nghĩ rằng họ sẽ phải mua sữa như vậy cho con tiếp. Chúng tôi vừa hỗ trợ một chương trình nghiên cứu ở Việt Nam tìm hiểu chi phí của việc không cho trẻ bú sữa mẹ. Nghiên cứu cho thấy formula có thể làm tiêu tốn đến 35% thu nhập của một gia đình thu nhập trung bình. Đây là một khoản chi tiêu lớn cho một gia đình và gây tổn phí lớn cho nền kinh tế nói chung, xét về những mất mát trong lương sau này của trẻ khi trưởng thành. Nghiên cứu cho thấy là trẻ được bú sữa mẹ làm tăng khả năng học của trẻ và do đó làm tăng khả năng làm tăng thu nhập ở trẻ.
Luật mới của Việt Nam cấm các hình thức quảng cáo sữa ngoài cho trẻ. Theo bà thì những quy định này có ảnh hưởng thế nào tới nhận thức của các bà mẹ ở Việt Nam?
The government is doing its best to roll out these the new laws that I mentioned, the hospital quality criteria that all hospitals must comply.
Chính phủ đang cố gắng đưa ra những luật bảo vệ việc cho trẻ bú sữa mẹ mà các bệnh viện phải tuân thủ. Các bệnh viện đều bị kiểm tra xem là họ có thực hiện đúng các quy định này hay không. Nhưng mọi thứ còn rất mới. Tỷ lệ các bệnh viện tuân thủ quy định mới đang tăng lên. Tôi đã đi cùng một đoàn thanh tra đến các bệnh viện công và tư nhân ở Sài Gòn. Và tôi thấy các bệnh viện và họ được xếp trong khoảng trung bình khi xét về việc tuân thủ các quy định. Họ vẫn còn trong quá trình đào tạo và chuẩn bị để đáp ứng đầy đủ các quy định mới. Luật về quảng cáo sữa cũng được thực hiện và UNICEF đang giúp chính phủ Việt Nam đào tạo những thanh tra để kiểm tra các phương tiện truyền thông và bệnh viện xem có những quảng cáo sữa hay không, vì hoạt động này phải bị cấm theo luật. Việc thực hiện luật cũng phải được cải thiện. Nếu một công ty vi phạm luật thì chính phủ phải có trừng phạt rõ ràng ngay lập tức. Mọi người cần phải hiểu được về sự có mặt của luật này, nhất là các bà mẹ. Tất nhiên là ngành công nghiệp sữa formula cho trẻ nhìn thấy ở Việt Nam, cũng như một số nước khác trong khu vực, là những nơi đang có tăng trưởng. Cho nên họ xếp Việt Nam vào một trong những nước tăng trưởng quan trọng cho việc bán sữa formula. Tuy nhiên họ cũng xếp luật khuyến khích dùng sữa mẹ như một hạn chế đối với họ. Nói tóm lại, khi chính phủ thực hiện tốt luật, thì các công ty không thể thực hiện các chiến dịch marketing rộng khắp.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình phát thanh vẫn còn tiếp tục nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Từ gương mặt tử tù của tác giả Tuấn Khanh. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Nhiều năm trước, khi nhìn hình ảnh ông Hàn Đức Long đứng trước vành móng ngựa, tôi vẫn tự hỏi người đàn ông nhỏ thó xanh xao ấy liệu có thể là thủ phạm của một vụ hiếp dâm và giết người không? Một tấm ảnh khác vẫn ám ảnh trong đầu tôi là cảnh ông Hàn Đức Long bị công an Bắc Giang giải đi. Chung quanh là những gương mặt công an viên lạnh lùng, ra vẻ nghiêm trọng đến hung dữ. Người đàn ông ốm yếu, hai tay bị còng đó, không có một sức phản kháng nào trên mặt. Dù có chống trả cũng không thể đương cự lại nổi một người trong số đó. Dĩ nhiên, nhìn và cảm giác là một điều rất chủ quan. Không thể chứng minh gì được, nhưng ít nhất nó cũng cho chúng ta, con người, những cảm giác bất an, dấy lên được một suy nghĩ về số phận con người. Cũng giống như với bức hình ông Huỳnh Văn Nén được giải oan, trả tự do sau 17 năm. Khi trở về và nhìn ngôi nhà của mình, ông nở nụ cười nhăn nheo, nụ cười không giống một nụ cười như tiếng khóc im lặng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng rùng mình cho đời người. Công an Bắc Giang, nơi kết tội ông Hàn Đức Long, cũng là nơi lừng danh về áp đặt tội trạng bừa bãi, nhục hình bức cung trong suốt nhiều thập niên qua. Bắc Giang cũng là nơi có vụ án lừng danh kinh hãi về nội oan của ông Nguyễn Thanh Chấn. Bên cạnh đó, không kể xiết về chuyện nhục hình, trấn áp cho ra tội như một cách báo công của nơi này, phủ chụp lên phụ nữ, nhà sư. Thế mới biết, một nền tư pháp công chính trên đất nước này đang cần thiết biết bao. Ngày 1 tháng 7 năm 2016 tới đây, luật về quyền im lặng của công dân Việt Nam chính thức được áp dụng, ắt sẽ phải giảm thiểu được những cái chết vô cớ trong đồn công an. Giảm thiểu được những nỗi đau đang giáng xuống từng gia đình, giảm thiểu được những giọt nước mắt đau căm thấu trời xanh của những người cha, người mẹ. Không có thượng tôn pháp luật, không có quyền con người thì không bao giờ có thể trông cậy vào sự thống nhất của lòng yêu nước, của sự thương tiếc con người vì bất kỳ chuyện gì. Đất nước oằn mình với bất công và vô pháp thì chỉ có thể bị phân hóa trầm trọng và chia rẽ một cách tồi tệ, suy nghĩ con người trước mọi biến cố chung. Một đất nước chịu ngang trái bởi vì đô hộ bằng tính vô pháp và không thượng tôn quyền con người thì chính bạn và tôi cũng có thể là nạn nhân trong ngày mai. Và lúc đó, chính chúng ta cũng khó mà gìn giữ được sự trong sáng trong suy nghĩ, khó mà níu kéo được sự nhân ái trong tim mình để trung dung chia sớt với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì. Mọi thứ đều có cội rễ sâu xa của nó. Hãy sống bằng trách nhiệm của mình hôm nay để cổ vũ cho một nền tư pháp vững mạnh, độc lập và minh bạch. Sống với ý thức về con người cho mình và cho người chung quanh, thì lúc đó Việt Nam mới có thể tồn tại chung một trái tim, chung một dòng máu. Tôi đã bắt đầu từ hôm qua, và bạn cũng nên bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta hãy cất tiếng nói rằng Việt Nam cần được bắt đầu lúc này cho ngày mai.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày, cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa. và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý thính giả, trong một số tuần trở lại đây, các cuộc biểu tình của người dân để yêu cầu chính phủ minh bạch về nguyên nhân cá chết không còn diễn ra, dù chính phủ vẫn chưa công bố nguyên nhân. Tại sao các cuộc biểu tình không diễn ra và phải chăng cần có giải pháp đấu tranh mới? Thông tin viên Hoàng Dung trình bày chi tiết trong phần sau.
Từ lúc sự kiện cá chết đến nay đã gần 80 ngày, nhưng nguyên nhân gây ra sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung vẫn chưa được công bố. Sự kiện cá chết không những ảnh hưởng trực tiếp đến các ngư dân mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến mọi người dân trên đất nước Việt Nam. Nhiều lời kêu gọi biểu tình ôn hòa để yêu cầu chính phủ minh bạch về nguyên nhân cá chết đã được lan truyền trên các mạng xã hội. Và cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra lần đầu tiên là vào ngày 1 tháng 5 năm 2016 ở Hà Nội và Sài Gòn với số lượng người biểu tình đông đảo nhất từ trước đến nay. Tiếp đó, nhiều cuộc tuần hành biểu tình của người dân cũng diễn ra ở một số tỉnh thành trên cả nước. Lần này, ngư dân bị tác động ở những tỉnh miền Trung cũng tham gia lên tiếng, như tại Nghệ An với cuộc biểu tình của giáo dân giáo xứ Phú Yên ở huyện Quỳnh Lưu hôm 12 tháng 6. Số lượng lên đến hơn 1.000 người dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Quản sứ An Tôn Đặng Hữu Nam. Biểu ngữ biểu tình chính vừa qua là tôi chọn tôm cá, biển sạch, môi trường sạch, minh bạch thông tin. Tuy nhiên, hầu hết những cuộc biểu tình đó đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam huy động một lực lượng công an, dân phòng, đàn áp và đánh đập nhiều người dân biểu tình. Trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Chia sẻ với chúng tôi tại sao trong một số tuần trở lại đây, các cuộc biểu tình ôn hòa yêu cầu chính phủ minh bạch về nguyên nhân cá chết và ai là thủ phạm gây ra không diễn ra, thì nhiều người dân cho biết là do họ bị đàn áp một cách mạnh tay từ nhà cầm quyền. Nhiều người đi biểu tình bị đánh đập, nhiều người bị công an câu lưu tại nhà. Anh Nguyễn Huy Tuấn, một người dân ở thành phố Hà Nội, anh cũng là người đã đi biểu tình trong sự việc yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết, chia sẻ một số nguyên nhân mà một số tuần trở lại đây không có những cuộc biểu tình của người dân.
Cái sự đàn áp như là hành hung người xuống đường biểu tình trên môi trường ấy, cách coi như là rất là dã man. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhà cầm quyền chuyên coi như là có ở một số tin mật khủng bố tinh thần của những người mà dám xuống đường để coi như là yêu cầu cái việc là nguyên nhân cá chết. Cái thứ ba đó là nó loãng đi là do cái vụ việc của cô Cấn Thị Thêu.
Blogger Lê Dũng ở thành phố Hà Nội cũng chia sẻ một số nguyên nhân. Bên cạnh đó, anh cho biết bây giờ để yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết là việc của các nhà truyền thông báo chí và của chính quyền.
Thế thì ở Hà Nội thì lại hàng loạt các cái vụ việc nó nóng nó xảy ra hàng về quân đội rồi là cái Biển Đông nó cũng nóng. Với hai nữa là cái sự đàn áp của cái nhà cầm quyền ấy là nó cũng gia tăng lên, ra mặt nó đàn áp dân gần như là khủng bố nhân dân. Những người, những nhà hoạt động xã hội người ta cũng đã làm đã cảm thấy đủ rồi. Và sau đó là còn việc còn lại là việc của truyền thông và của báo chí rồi của chính quyền.
Anh Nguyễn Thiện Nhân ở thành phố Sài Gòn chia sẻ nguyên nhân và anh cũng cho biết dù người dân không còn biểu tình, nhưng người dân vẫn thể hiện sự quan tâm trên các mạng xã hội và bằng nhiều cách khác nhau.
nhà cầm quyền đã ra tay đàn áp dã man và bị dội, cho nên đó là những người biểu tình cũng có hoang mang và lo sợ, cho nên cái việc biểu tình nó cũng không còn diễn ra nữa. Tuy nhiên bằng những cái cách này cách kia, người ta vẫn thể hiện tiếng nói của mình, quan tâm đến cái môi trường sống, môi trường biển.
Anh Trần Bang ở thành phố Sài Gòn cũng cho biết hiện nay sự kiện là hai chiếc máy bay rơi phần nào làm loãng về thông tin sự kiện cá chết.
Hai sự kiện là hai cái máy bay rơi đấy. Ngoài ra những cái dư luận tập trung vào hai cái máy bay này thì hai cái máy bay rơi này hiện nay nguyên nhân của nó cũng còn chưa được làm rõ.
Khi các cuộc tuần hành biểu tình yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết đều bị chính quyền Cộng sản Việt Nam huy động một lực lượng lớn công an, bộ đội, dân phòng, đoàn thanh niên, thì nhiều người đấu tranh trong nước cho rằng thay vì đi biểu tình thì người dân có thể thể hiện bằng cách này hay cách khác để lên tiếng. Tuy nhiên, anh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đấu tranh thì có nhiều cách, nhưng xuống đường là một cách hữu hiệu tốt nhất. Anh Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.
Đấu tranh thì có nhiều cách, mà xuống đường là một cái cách mà thể hiện cái tinh thần cộng đồng, cái tiếng nói chung của quần chúng. Cái sự đàn áp nó chỉ có tác dụng trong ngắn hạn mà thôi. Người dân rất là phẫn nộ và bất bình trước cái sự đàn áp đó. Thì cái sự bất bình đó nó được dồn nén thì đến một cái thời gian lâu dài, nó sẽ gây ra một cái tác dụng lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tình hình của đất nước.
Bên cạnh các cuộc biểu tình để yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết, thì vẫn có nhiều nhóm thể hiện bằng cách khác như là đi xe máy, một mình quay video hô khẩu hiệu, gõ mâm và một phương pháp hiện nay đang có nhiều người thực hiện, đó là thổi còi Stop Formosa. Khi nói về những phương pháp này, blogger Lê Dũng cho rằng, đó là những phương pháp và một số lượng người tham gia ít. Anh Lê Dũng chia sẻ.
Thực ra thì trên cộng đồng mạng những cái người mà đang quan tâm và những cái người mà muốn lên tiếng ấy, thì họ vẫn lên tiếng liên tục ở trên mạng xã hội bằng các hình thức ở nhà gõ mâm rồi là ta đi tuần hành trên xe máy, rồi người ta thổi còi ở các công cộng vào giờ này giờ kia. Thế nhưng mà thực ra những cái đó thì là những cái nhóm nhỏ và cái lượng người quan tâm và tham gia rất là ít.
Anh Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ với chúng tôi, chính phủ đã hứa là trong tháng 6 này sẽ công bố nguyên nhân cá chết. Đến hôm nay là ngày 20 tháng 6, hầu hết mọi quan tâm đang chờ đợi câu trả lời ai là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết. Hẳn nhiên, nếu nguyên nhân không được công bố thì khó có thể giữ được niềm tin của dân đối với chính quyền.
Tiếp nối dòng sự kiện, thưa quý thính giả, cá chết tại Việt Nam không hẳn chỉ người Việt trong nước mới là nạn nhân trực tiếp, mà cho dù ở cách xa hàng chục ngàn cây số, thì ám ảnh cá chết đối với người Việt sống ở nước ngoài không phải là nhỏ. Một trong những chống đối ấy là bức thư gửi cho bà Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ, cũng như cơ quan FDA, báo động nguồn cá nhiễm độc từ Việt Nam do một nhóm chuyên gia Việt Kiều soạn thảo. Mặt Lâm có thêm chi tiết.
Ngay từ lúc tin cá chết dày đặc dập 4 tỉnh miền Trung, người Việt sống ở Mỹ đã có hiện tượng ra chợ mua nước mắm về trữ trong nhà khi nghe tin cá chết được thu mua và chở về miền Nam để làm nước mắm. Câu chuyện tưởng như đùa này thật ra cho thấy mối quan tâm của người Việt xa xứ đến chính bữa cơm trong gia đình họ, chứ hoàn toàn không bắt nguồn từ ý thức chia sẻ những biến cố trong nước có liên quan đến môi trường ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Sự lo sợ hải sản hay cá xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ khiến người Việt nhiều nơi đã không dám ăn bất cứ loại cá nào từ Biển Đông, ngay cả nguồn cá từ Trung Quốc hay Đài Loan, cũng bị nhìn dưới ánh mắt nghi ngờ. Hình ảnh những con cá chết trắng bờ xuất hiện hàng ngày trên mạng xã hội và Internet khiến giới trẻ hải ngoại chia sẻ mối lo về môi trường ngày càng nhiều, bởi họ biết rằng cá, hải sản sẽ đến trực tiếp bàn ăn của họ và hậu quả nhiễm độc không phải là chuyện xa vời. Từ những thực tế này, một nhóm trí thức tại California quyết định lên tiếng với chính phủ Mỹ. Họ là dược sĩ Christina Cao, Joe Long và kỹ sư hóa học Đỗ Thành Công, cùng hợp nhau lại soạn thảo văn bản gửi cho FDA yêu cầu kiểm nghiệm những lô hàng hải sản nhập khẩu vào Mỹ có nguồn gốc Việt Nam. Bản kiến nghị này đang lưu hành trên mạng và tập trung chữ ký của mọi người, bất kể người Việt hay Mỹ. Ông Đỗ Thành Công, kỹ sư hóa học và là nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền Việt Nam, người trực tiếp góp phần soạn thảo văn bản này cho biết lý do khiến ông và các bạn thực hiện việc này.
Bên cạnh cái vấn đề liên lạc trực tiếp với lại FDA đó, thì cá nhân tôi đã gửi thư thẳng cho bà Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ, cũng như tôi đã chuyển những cái nội dung đó đến các dân biểu nghị sĩ. của tiểu bang California. Thì chúng ta nên nhớ rằng cái bộ mà y tế là cái cơ quan chính thức đầu não, và sau đó rồi FDA mới là cái cơ quan phụ. Đó thì với hai cái cơ quan đó thì hiện nay tôi và anh chị em do liên hệ trong làm cái bản chức mình trong bản online petition đó, chúng tôi đã nhận được cái phúc hồi của không những FDA mà trực tiếp từ văn phòng của bà Bộ trưởng Bộ Y tế về vấn đề sức khỏe. Và hiện nay tôi đang liên lạc với lại những cái bằng dân biểu để cùng họ phản ứng rất là mạnh mẽ để có cái hiệu quả nó tốt hơn trong vấn đề ngăn chặn hay là giảm thiểu kiểm soát thực phẩm.
Khi thăm dò phản ứng của giới chức trách nhiệm trong nước, chúng tôi được tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn cho biết cảm nghĩ của ông.
Tôi nghĩ là câu chuyện không có đáng lo ngại đến mức độ đó. Nếu mà mình làm như thế thì là cái người thiệt hại đầu tiên là người ngư dân của mình, nhất là người ngư dân đánh cá ở biển xa, vì là cái đầu tư cho cái chuyện mà xây dựng cái đóng tàu rồi là tổ chức đánh cá là rất là khó khăn. Và thực sự mà nói thì cái mức độ nhiễm độc thì là nó không ra ngoài cái phạm vi ở cái vùng hải lưu ven bờ.
Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế từ Mỹ về Việt Nam làm việc từ nhiều năm qua, cho rằng việc tẩy chay hàng hóa Việt Nam sẽ làm cho người ngư dân khổ sở thêm và kinh tế Việt Nam từ đó sẽ gặp trở ngại cho vấn đề phát triển. Ông nói,
cái lập trường của tôi là mình sẽ nghĩ cái vấn đề quốc gia dân tộc, nghĩ tới cái cuộc sống, cái đời sống, cái quyền lợi của người Việt Nam, những cái gì đất nước có thể nghĩa là làm sao cho vươn lên để cho dân tộc mình là giàu có. Cho nên những cái hành động mà làm phương hại đến cái quyền lợi kinh tế của đất nước, của quê hương là tôi thấy là không hợp lý. Nếu mình là người Việt Nam thì mình sẽ nghĩ tới quê hương đất nước và nghĩ tới hàng bao nhiêu triệu người đương sống lam lũ làm ăn, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để mà sinh sống và phát triển. Mình ở nước nước ngoài mình có một cuộc sống nó thảnh thơi hơn thì mình sẽ nghĩ tới những người mình đó là còn đứng nghèo đói ở đất nước quê hương của mình, chứ không phải là đi làm những cái việc mà tẩy chay cá của Việt Nam này là cái khác. Hoàn toàn đồng ý mình cần phải bảo vệ cho người tiêu dùng không có sử dụng những cái món ăn hay thức ăn mà độc hại, nhưng mà không phải tất cả những con cá của Việt Nam đều là như thế cả, cho nên mình vơ đũa cả nắm như thế rất là có hại cho quyền lợi của đất nước của nhân dân. Cho nên những ai làm những cái việc đấy là tôi thấy là cần phải suy nghĩ lại.
Lý do dẫn tới việc tẩy chay xuất phát từ thái độ im lặng của nhà cầm quyền, cũng như Hà Nội đã thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ khi đại sứ Mỹ đưa ra đề nghị tìm nguyên nhân cá chết, tiến sĩ Đặng Kim Sơn chia sẻ.
Tôi hy vọng trong thời gian tới, từ không xa đó thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ có cái ý kiến chính thức về chuyện này. Nói rõ là nguồn gốc, nói rõ là mức độ, nói rõ phạm vi thiệt hại và nói rõ cách thức để xử lý. Tôi thông cảm với cái lo lắng của người tiêu dùng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hiện nay các cái nguồn cá mà xuất khẩu đi đấy, chủ yếu là cá được thu từ các cái tàu đánh bắt ở biển ngoài biển xa đấy, thì hoàn toàn tôi tin tưởng là chắc chắn là cái độ an toàn của nó rất là tốt.
Khi được hỏi, trước khi soạn thảo bức thư gửi giới chức y tế Hoa Kỳ, ông Đỗ Thành Công có chuẩn bị ý kiến chống đối dựa vào lý do bảo vệ cho người ngư dân Việt Nam hay không? Ông Công cho biết.
Tôi có nghĩ đến điều đó chứ. Thế nhưng có một số vấn đề chúng ta phải nhìn lên như thế này. Thứ nhất là cái việc mà gây ra cái nguy hại cho cái vấn đề biển hiện nay không đánh cá được. Hiện nay gây ra cái vấn đề mà ngộ độc. Tất cả những cái vùng biển hiện nay đang trở thành là một cái bãi biển chết. Tất cả những cái chuyện đó, tác động của nó trực tiếp và gián tiếp đến sản Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội và nhà máy Formosa. Đó là cái điều đầu tiên nhất. Bây giờ nếu chúng ta không có những cái thái độ cụ thể đó, thì cái việc gì xảy ra? Nhất là nhà cầm quyền Hà Nội họ vẫn tiếp tục im lặng và họ không có một cái chính sách nào cụ thể để bảo vệ cái vấn đề xuất khẩu hải sản. Và chúng ta được ghi nhận rằng có nhiều cá, có nhiều hải sản đã bị nhiễm độc, nhưng mà người dân vẫn tiếp tục thu mua và bỏ qua đường cái hệ thống của nhà nước, họ vẫn tiếp tục xuất khẩu sang nước ngoài. Thì bây giờ ai sẽ là nạn nhân? Nạn nhân trực tiếp là những người trong nước, và nạn nhân gián tiếp là những Việt kiều chúng ta, cá nhân tôi và anh, và hàng triệu triệu người Việt Nam ở hải ngoại sẽ tiêu thụ những cái chất lượng rất là độc như vậy. Bây giờ nếu chúng ta nhìn thấy cái đó, vì vấn đề lo ngại rằng nếu chúng ta ngăn chặn cái hải sản này, chúng ta sẽ gây đến cái vấn đề nguy hiểm cho người ngư dân ở trong nước, thì cái việc không làm cái này thì người ngư dân trong nước họ cũng lâm vào cái hoàn cảnh là không thể đánh bắt cá. Họ vẫn đâm hồ vào cái hoàn cảnh là không thể tiêu thụ những cái con cá độc như vậy. Bây giờ chẳng lẽ chúng ta nhìn thấy những cái vấn đề độc hại như vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục im lặng để cho nhà cầm quyền Hà Nội họ đưa xuất khẩu những cái độc hại cho chính cá nhân chúng ta ăn, chính chúng ta những người Việt Kiều tiêu thụ hay sao? Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta ở cái trách nhiệm của người lo về vấn đề sức khỏe cho cá nhân mình trước nhất.
Yeah.
Chúng ta phải lên tiếng. Cái hại đó thì đó là cái điều chúng ta phải chấp nhận thôi. Yeah.
Không những thực phẩm mà vấn đề du lịch từ Mỹ về Việt Nam của Việt Kiều cũng như khách ngoại quốc cũng là một dấu hỏi lớn trước sự im lặng của chính quyền Việt Nam. Sự lo sợ cá chết, biển nhiễm độc sẽ ngăn cản ý định du lịch của một số người, và điều này được ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty du lịch Lửa Việt, chia sẻ.
Đó là cái chuyện nán tiền không ai nói, ta cũng biết rồi. Có cái điều là ta chưa thống kê thôi. Chẳng lẽ người ta không đi ngoài miền Trung còn có những đơn vị người ta còn sợ cả. Cả cuối cùng như là Khánh Hòa gần đây nhất là cái điều mà tôm và cá ở Phú Yên chết. Dây lên nhiều cũng nghi ngờ, cho nên là biển có thể là du lịch biển Việt Nam đang đối mặt đâu rất nhiều cái khó khăn. Một là họ chuyển vùng du lịch gần như họ tránh cái du lịch biển miền Trung. Thứ hai là nhiều khách họ cũng trồng trồng tới mức mà họ không chịu ăn cá biển và hải sản ở một cái vùng mà lý do là do khách họ đang tham quan.
Cá chết chưa thể nói là sẽ đi vào quên lãng khi có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra lúc gần đây. Bản kiến nghị gửi cho FDA và Bộ Y tế Hoa Kỳ nếu đi vào áp dụng chắc chắn sẽ là mối lo mới nếu Hà Nội tin rằng im lặng cho qua cơn sóng dư luận là giải pháp tối ưu.
Chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương Nam.
Dòng sông trôi rất dịu dàng.
Danh hào ơi, nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên giác rừng tràng. Thank you.
sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương nam.
Sông trôi trôi rất dịu dàng.
Gánh hào ơi, nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên giác rừng tràng.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.